Nhược hữu nữ nhân, yểm nữ nhân thân, tận tâm cúng dường Địa Tạng Bồ Tát hòa tượng, cặp thổ thạch giao tất đồng thiết đẳng tượng, như thị nhật nhật bất thối, thường dĩ hoa hương, ẩm thực y phục, tấn thái, tràng phan, tiền bảo vật đẳng cúng dường. Thị thiện nữ nhân, tận thử nhất báo nữ thân, bá thiền vạn kiếp, canh bất sanh hữu nữ nhân thế giới, hà huống phục thọ. Đây là nói do nữ thân chuyển nam thân. Sự việc này trong xã hội xưa kia, trong sự tưởng tượng của chúng ta, người phụ nữ một đời chịu lấy sự khổ đau đích thật là rất khổ, đều muốn đổi thành thân nam. Ở xã hội ngày nay, việc này chẳng quan trọng nữa. Xã hội ngày nay, đàn bà so với đàn ông còn tự tại hơn. Đàn bà trông coi đàn ông. Xã hội cổ xưa trước kia là đàn ông trông coi đàn bà. Một đời đều bị người ta quản lý, chẳng cam tâm, muốn mau chóng chuyển thành đàn ông. Xã hội hiện nay đảo ngược, đàn bà quản lý đàn ông, việc gì cũng đều do vợ nhà làm chủ. Ông nhà chẳng dám làm chủ, chẳng phải tam tùng tứ đức như xưa kia. Xưa kia làm thân con gái phải vâng lời cha mẹ, bị cha mẹ trông coi, về nhà chồng thì bị chồng quản lý, suốt đời đều chẳng có được tự tại, chẳng có địa vị trong xã hội. Đàn bà hiện nay cũng làm tổng thống, làm thủ tướng, làm vua như nhau, cho nên một điều này chẳng quan trọng lắm. Tuy nhiên, nếu từ trên lâu xa mà nhìn, từ trên sinh lý mà nhìn, sự khổ đau của người nữ so với người nam vẫn là nhiều hơn. Trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được, A Di Đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải là việc đơn giản, chẳng phải ngài tự ở đó tưởng tượng chế tạo ra. Ngài là đi tham quan khảo sát vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, chọn lấy cái hay của người, bỏ đi cái dở mà xây dựng nên. Chúng ta nơi trong kinh thấy được vô cùng phù hợp với người hiện đại chỗ nói về phương pháp của tinh thần khoa học xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới cách này. Trong nguyện thứ nhất, trong 48 nguyện, thế giới này chẳng có tam ác đạo. Đây là nhìn thấy mười phương chư Phật sát độ, ác đạo rất nhiều. Thế giới của ngài không hy vọng có ác đạo. Chẳng có ác đạo, đương nhiên chẳng có nghiệp nhân, tức là tham sân si quyết định chẳng có. Thế giới ấy chẳng có tham sân si, loại phiền não này cũng chẳng có người nữ. Có lẽ cũng là nhìn thấy mười phương chư Phật thế giới nam nữ hỗn tạp, bên trong chẳng biết xảy ra bao nhiêu vấn đề khó giải quyết. Thế giới ấy nếu muốn thanh tịnh, tốt nhất là chẳng có đàn bà. Theo tôi nghĩ, A Di Đà Phật đến khắp nơi khảo sát, ngài thấy được sự thật này. Phàm là nam nữ hỗn tạp thì là rối rắm, chẳng dứt chẳng liễu. Đối với việc này biết rất rõ ràng minh bạch. Tây phương thế giới chẳng có người nữ, phàm sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới đều là nam sanh. Nếu không muốn biến thành nam sanh, nói một cách khác, niệm Phật cũng chẳng thể sanh đến Cực Lạc thế giới. Vì sao? Bởi vì Tây phương Cực Lạc thế giới chẳng có nữ sanh. Anh đến nơi đó thì quá đặc thù, điều này làm không được. Đời đường Trung Nam Sơn Đạo Tiên Luật Sư, đây là vị khai sơn tổ sư Tông Pháp Hòa Luật Tông. Ngài vì chúng ta nói một câu, phàm là thế giới của người nữ thì có địa ngục, thế giới nào không có đàn bà thì không có địa ngục. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tam ác đạo, thế giới ấy không có người nữ. Tây Phương thế giới là thế giới bình đẳng, thanh tịnh. Đây cũng là sự thật, dạy cho chúng ta phương pháp tu học khiến thân nữ làm thế nào để chuyển thành thân nam. Trừ phi trì nguyện lực cốt, yếu thọ nữ thân, độ thoát chúng sanh. Kỳ thật khi chứng được quả vị của Bồ Tát rồi, thì Bồ Tát chẳng có thân nam nữ. Chư Phật Bồ Tát ở mười phương thế giới, thân tướng thị hiện đó là tùy loại ứng hiện. Nên lấy thân gì để được độ thì hiện thân ấy vì chúng sanh nói pháp. Ứng hiện tự tại không giống như chúng ta thọ nghiệp báo thân này. Không muốn thọ cũng phải thọ, tự mình không làm chủ được. Chư Phật Bồ Tát xả thân thọ thân, tự mình có thể làm chủ tể. Điều này chúng ta phải nên tu học. Phía dưới một đoạn là một phương pháp tu hành để chuyển thân xấu xí và bệnh tật. Phục thứ phổ quản, nhược hữu nữ thân, yểm thị nữ lậu, đa tật bệnh giả, đản ư địa tạng tượng tiền, chí tâm chiêm lễ, thực khoảnh chi gian, thị nhân thiên vạn kiếp trung, sở thọ sanh thân, tướng mạo viên mãn. Then chốt của phương pháp tu hành này ở nơi hai chữ chí tâm. Chí tâm tức là tâm chân thành. Tóm lại mà nói, trong phương pháp tu hành, chí tâm là hai chữ then chốt, quyết định không thể sơ xuất. Phật trong Di Giáo Tam Kinh vì chúng ta đã nói: nhược năng chí tâm nhất xứ, vô sự bất thành. Trên từ việc thành Phật, dưới đến bất cứ nguyện vọng gì của thế gian này đều được mãn nguyện. Vấn đề là ở tự mình có chí tâm nhất xứ được chăng? Điều này quan trọng. Ngày nay nói chí tâm nhất xứ, Phật nơi trong Kinh Luận Đại Thừa bảo với chúng ta, cái thù thắng nhất và đệ nhất tức là đem tâm an trụ tại trên A-di-đà Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Đây là cách cầu chí tâm nhất xứ, thượng thượng thừa. Nơi sự tướng thì làm cách nào? Từ sáng đến tối, quanh năm chuyên tưởng A-di-đà Phật. Các thứ khác đều chẳng nghĩ đến, chuyên tưởng A-di-đà Phật. Nếu trong tâm có lo nghĩ, nhớ nhung, thì chuyên nhớ niệm A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, tạm thời buông bỏ tất cả, đừng nên tưởng rằng tôi làm như vậy đối với người nhà là tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Người nhà đều chẳng nhớ nghĩ, mà chỉ nhớ nghĩ A-di-đà Phật. Quả nhiên có thể nhớ nghĩ A-di-đà Phật mới là thật sự nhớ nghĩ đến cả nhà. Vì sao? Vì nhớ nghĩ người nhà, anh có thể nhớ nghĩ được bao nhiêu năm? Sau khi chết còn nhớ nghĩ đến họ được chăng? Còn giúp họ được chăng? Cho nên đây là vọng tưởng, rốt cuộc tan thành mây khói. Đây là giả, chẳng phải thật. Quả nhiên có thể đem cái niệm chuyển trở lại, niệm A-di-đà Phật, tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Vô Lượng Thọ nói về trạng huấn của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, trí tuệ thần thông đạo lực của anh cùng A-di-đà Phật ngang nhau. Có thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, gia thân quyến thuộc của anh không luận chuyển đến một đạo nào, giờ phút nào cũng đều thấy được cả, giờ phút nào cũng đều nghe được cả. Nói một cách khác, tự mình giờ phút nào cũng có thể giúp đỡ họ. Đây mới thật sự là vâng lời. Đây là cách chọn lựa của trí tuệ. Đây chẳng phải mê tình. Đây mới thật sự nhớ nghĩ đến gia thân quyến thuộc của chính mình. Đây là chân tướng sự thật không thể không biết.